Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học ra ba chương của Thánh Gioan và hôm nay chúng ta học chương thứ tư. Chúa Giêsu từ vùng Jerusalem đi về miền Bắc và Ngài đã ghé lại trên đường đi cái vùng Samari. Và ở đây chúng ta thấy một cái mẫu đối thoại giữa người phụ nữ Samari nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và Chúa đã dẫn chị đi từng bước từ cái nước ở giếng Gia-cóp cho tới nước hằng sống mà Ngài sẽ ban cho, để chúng ta sẽ được Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta thờ phượng Chúa Cha trong Thánh Thần của Chúa và trong chân lý, trong sự thật. Xin mời chúng ta đọc từ câu 1 ở chương 4. Nhóm Pha-ri-siêu nghe tin Đức Giê-xu thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. Thật ra không phải chính Đức Giê-xu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của người. Biết thế, Đức Giê-xu bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. Do đó, người phải băng qua Samari. Vì vậy, người đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con ông là Giu-sê. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Đó là cái phần chuyển tiếp Chúa Giê-xu đã từ cái vùng Giê-ru-sa-lem. Và ở phần trước chúng ta cũng đã nghe các cuộc tranh chấp giữa những môn đệ của Gioan đã đặt vấn đề là Chúa Giê-xu đã làm phép rửa và thâu nạp nhiều môn đệ hơn cả Gioan nữa. Và như vậy làm cho những người lãnh đạo Do Thái giáo quan tâm tới. Chúa Giê-xu tránh những cái thách thức và những đối chọi với người Pha-ri-siêu để Ngài làm tròn cái sứ vụ rao giảng tin mừng của Ngài, và rồi Ngài cũng sẽ chịu chết trên thập giá bởi tay của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng mà giờ của Ngài chưa đến. Và Ngài trên đường đi về phía Bắc thì ở miền Trung là Samari, là cái vùng đất mà đế quốc Syria đã chiếm đóng từ năm 721 trước cả Jerusalem. Và sau khi vua Salomon chết thì đất nước đã chia làm đôi. Những người ở phía nam là chi tộc Juda thì thờ phượng Chúa ở tại Jerusalem, còn 10 chi tộc phía bắc thì họ lại làm những tượng bò vàng và thờ ở trên núi Gerizim. Và ở đây Chúa Giêsu đã đến cái làng tên là Sychar, gần cái giếng của Gia-cốp, tức là cái vùng gần Si-kem mà sách Sáng Thế đã nói tới về giếng Gia-cốp ở trong Sáng Thế chương 33 câu 19 cũng như chương 48 câu 22. Và khi đến đó khoảng 12 giờ trưa thì các môn đệ đi mua thức ăn, thì Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Thì chính lúc đó một phụ nữ Samari đã đến lấy nước. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước, Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Vì giữa hai bên đã có một cái sự thù nghịch với nhau. Những người Samari này là những người gốc ngày xưa là những người Do Thái, nhưng sau khi họ bị đồng hóa do đế quốc Syria chiếm đóng và đồng hóa họ, vì đưa một số đi lưu đày ở bên vùng Ninive, đế quốc của Assyria, và họ đưa những người khác đến ở với những người Do Thái ở phía bắc này, và họ lấy vợ lấy chồng với nhau, cho nên họ đồng hóa với nhau. Và như vậy những người ở phía nam Juda không coi họ là những người Do Thái nữa, nên không có liên lạc với nhau và coi nhau, liên hệ với nhau, đi lại với nhau là sự ô uế, nên họ đã tách biệt. Ở đây người Do Thái thì mà lại xin nước uống của một phụ nữ Samari, xin người phụ nữ nước uống đã là chuyện lạ rồi, mà lại là người Do Thái là xin người phụ nữ Samari, đó là hai chuyện kỳ lạ mà Chúa Giêsu đã vượt qua cái hàng rào về dân tộc, về văn hóa tập quán, để bắt đầu tiếp xúc với người phụ nữ này. Và chúng ta thấy từng bước Chúa Giêsu mời gọi chị để đi tới với Chúa Cha, thờ phượng Chúa Cha trong thánh thần và sự thật. Cho nên người phụ nữ này đã đặt vấn đề: ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Đó là Chúa Giêsu bắt đầu giới thiệu về nước hằng sống, và chị ta vẫn chưa hiểu nước hằng sống là gì. Và Chúa Giêsu đã tự giới thiệu Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu độ đã đến, và đây là cái hồng ân cho chị nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và người nói với chị cho tôi chút nước, thì chị sẽ xin ngược lại, sẽ xin nước hằng sống. Và chúng ta thấy là chị ta vẫn còn ở cái khía cạnh hoàn toàn của trần gian. Đó là chuyện chung của mọi người chúng ta. Cứ nhìn những khía cạnh của trần gian thôi. Làm sao có tiền bạc, có địa vị, có danh vọng của xã hội. Cho nên bao nhiêu cái nền giáo dục của nhân loại và cha mẹ cũng cổ võ con cái học hành cho giỏi để sau này có việc làm tốt, có nhiều tiền. Rồi có nhiều tiền để hưởng thụ với bao nhiêu thứ tội lỗi. Chứ không có mục đích cao hơn là học hành để phục vụ. Và phục vụ cho Thiên Chúa, phục vụ cho mọi người. Để đưa mọi người đến với Chúa. Vì vậy chúng ta thấy rõ cái mục đích của con người là như vậy. Và qua cái phần này chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy gặp gỡ chính Chúa và phải lắng nghe để hiểu Chúa đang nói gì với mình. Và chúng ta đọc câu 11 để thấy chị Samari này lại quay trở lại cái vấn đề hoàn toàn trần gian, trong khi Chúa nói về nước hằng sống. Chị ấy nói: thưa ông không có giàu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Và đó là cái suy nghĩ của chị, phải có giàu mới múc nước, chứ không thể nào mà có được nước hằng sống được. Chị nghĩ nước hằng sống nó như là một cái nước vật chất thôi. Và chị lại nghĩ một cái điều cao hơn là chẳng lẽ ông lớn hơn cả tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp đã cho nước giếng này, tức là Ngài phải là có cái nguồn nước hằng sống. Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đó là ít lời của chị Samari. Và Chúa Giêsu trả lời: để cho chị biết, ai uống nước này sẽ lại khác. Nước vật chất trần gian, uống vào rồi sẽ khác, rồi lại uống nữa, chẳng có bao giờ thỏa lòng được hết. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đi tới một cái nguồn nước xa hơn, cao hơn. Và nguồn nước đó có thể thỏa mãn được lòng người mà không bao giờ khát được, sẽ hủy diệt cái cơn khát mãi mãi. Và nước đó chính là Chúa Thánh Thần. Ở đây nước là biểu trưng của sự sống. Không có nước ở trong Cựu Ước là phải chết. Ngay cả những lời ở trong Lề Luật của Môi-se là năm sách đầu tiên Kinh Thánh, nếu mà nhận vào trong trái tim của mình, trong lòng của mình, thì đón nhận với tất cả tình yêu, thì sẽ trở nên một cái nguồn suối nước. Thì Chúa Giêsu muốn dùng cái biểu trưng của sự sống qua nước để dẫn đưa chúng ta một cái biểu trưng ở cái nước vật chất, dẫn đưa tới nước thần sống. Nơi người đó, một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Đó là chính Thánh Thần của Chúa ở trong mỗi người chúng ta. Và khi Ngài đang nói về Chúa Thánh Thần, mà phần sau chúng ta sẽ thấy Chúa nói rõ hơn, để chúng ta thờ phượng Chúa trong Thánh Thần của Chúa, trong chân lý của Chúa. Và dĩ nhiên người đàn bà không hiểu được sâu xa những lời này. Ở đây người phụ nữ thưa với Chúa Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Chị cứ chỉ nghĩ cũng lẩn quẩn về cái nước cho thể xác thôi, chị không thể hiểu được Chúa Giêsu muốn nói về Thánh Thần của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu lại diễn tả một sự thật, một sự thật về đời chị. Người bảo chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Chúa Giêsu đã xác quyết đúng cái lời của chị nói, và không phải chị nói một cách theo cái mạch văn của chị ta nói, mà chúng nói cả một cái đời tư của chị. Lần đầu tiên gặp gỡ mà chú nói cả cái đời tư là đã 5 đời chồng rồi, tất cả đều đổ vỡ, và người đang ở với chị lại chưa phải là chồng chị, chỉ là một người bạn thân tình ở với nhau, chưa biết có đi đến hôn nhân hay không. Cho nên chị đã nói đúng, người thứ 6 này đang trên con đường tìm hiểu nhau, ở với nhau. Và có thể chị đã chán ngán bao nhiêu đời chồng rồi, chị vẫn chưa biết ai là người yêu của chị. Người phụ nữ đã nói với Chúa Giêsu, khi Chúa nói đúng cái sự thật về đời tư của chị: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ." Chị đã nâng Chúa Giêsu, nhận ra Chúa Giêsu là một ngôn sứ, không phải là một người đàn ông Do Thái đi xin nước nữa, mà đây là một ngôn sứ. Và rồi chúng ta sẽ thấy từng bước một phần sau, chị nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Người phụ nữ nói với người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Chị nhận ra Chúa Giêsu là một ngôn sứ, chị lại quay hướng về tôn giáo, về thờ phượng một Thiên Chúa trên núi này, núi Garizim của họ. Còn người Do Thái thì thờ Chúa ở tại Jerusalem. Và Chúa Giêsu đã trả lời: này chị hãy tin tôi. Chúa Giêsu mời gọi chị hãy tin. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng ơn cứu độ đến từ dân Do Thái, vì Thiên Chúa Cha đã chọn dân tộc Do Thái để đấng cứu thế sẽ đến qua dân tộc Do Thái. Cho nên không phải là nói rằng là đạo nào cũng như đạo nào. Tất cả mọi tôn giáo trên trần gian là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa. Và một loại tôn giáo khác là chính Thiên Chúa đến với con người. Cho nên đến đây chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu xác quyết với sự thật này. Chứ không phải là đụng ở đâu chúng ta cứ nói đại theo ý của mình. Và xét quyết rõ ràng ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Cho nên chúng ta không thể nói theo giáo hội nào cũng được, không sao hết. Bởi vì ở đâu cũng thờ cùng một Thiên Chúa như nhau. Tuy nhiên, dù được may mắn ở trong cái đạo Chúa Giêsu thành lập hay là ở một tôn giáo khác đi nữa, vẫn phải luôn luôn tìm cách hiểu biết Thiên Chúa trong thần khí. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi, vì thần khí mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa Giêsu cho phép chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật. Chúa Cha ước muốn có những kẻ thờ phượng người như thế, biết sống trong tình thân thiết với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nói tiếp là: nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa: tôi biết đấng Mêsia gọi là đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giêsu nói: đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Chúa Giêsu đi từng bước một, từ nước hằng sống, dẫn chị đến cái sự thật về đời tư của chị, để chị nhận ra Ngài là một ngôn sứ, và rồi đi tới một cái bước cao hơn nữa là tôn thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật, không phải ở bên ngoài, nơi đền thờ hoặc là nơi núi này hay núi kia, địa điểm này địa điểm kia, mà là trong thần khí, trong sự thật, trong trái tim của con người. Không tìm kiếm Thiên Chúa từ đáy trái tim của chúng ta, để Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta đến sự thật toàn vẹn qua lời của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ vẫn cứ ở trong cái hình thức ở bên ngoài mà không đạt tới cái cùng đích của mình. Mà chính Chúa Giêsu đã thành lập một giáo hội và liên kết chúng ta nên một với Ngài qua giáo hội đó, để chính Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội nối kết chúng ta với nhau. Với chính Chúa Giêsu là đầu của thân thể, để chính Thánh Thần của Chúa là đấng ban cho chúng ta cái nước hằng sống, cái tình yêu của chính Thiên Chúa, để chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự, và chúng ta có thể yêu thương nhau. Cho nên Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, người đang nói với người phụ nữ Samari. Và chúng ta thấy rõ là chính chị ta tới lúc này đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Và cũng ngay lúc đó, các môn đệ đã trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ, mà lại là phụ nữ Samari. Cho nên các ông đã lấy làm lạ luôn. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy? Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Chúng ta thấy chị ta vội vàng, không có quan tâm tới cái nước mà chị đi múc lấy từ giếng Gia-cóp nữa, mà để cái vò lại ngay tại đó. Vội vàng chạy vào trong thành để thông báo cho mọi người một Đấng Kitô mà mọi người mong chờ. Cho nên mọi người nghe lời của chị mà họ đã ra khỏi thành và đến gặp Chúa Giêsu. Trong khi đó, các môn đệ thưa người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giêsu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Chúa Giêsu luôn luôn là muốn thi hành ý muốn của Chúa Cha, và Chúa đã đến để tiếp xúc với mọi người, ngay cả người Samari và mọi người sau người Do Thái là tất cả mọi lương dân, để mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Cho nên thi hành ý muốn của Chúa Cha và hoàn tất công trình của Chúa Cha, đó là công việc mà Chúa Giêsu xác quyết Ngài phải làm. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Chúa dùng cái hình ảnh của mùa gặt trần gian để dẫn đưa tới cái mùa gặt của thiên quốc, mùa gặt các linh hồn đưa về cho Chúa. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sao? Nhưng này, thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Chúa Cha đã gieo và Chúa Giêsu đến và gặt. Cũng như Chúa Cha đã sai các môn đệ, các tiên tri đến để gieo rồi. Gioan Tẩy Giả cũng được sai đến để gieo, và Chúa Giêsu đã đi gặt cùng với các môn đệ. Và ai làm việc thì đáng được lãnh công. Thật vậy, câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Đó là công việc truyền giáo mà Thánh Thần của Chúa đã dùng người này hay người nọ để tác động trong lòng người và sai chúng ta đi, để tiếp tục gặt lấy cái mùa lúa, tức là các linh hồn tin vào Chúa Giêsu vào trong hội thánh của Chúa. Rất nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ đã làm chứng. Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người dân Samari, xin người ở lại với họ. chúng ta thấy họ rất là tin tưởng vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vào lời Đức Giêsu còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người là đấng cứu độ trần gian. Đó là tất cả những cái điểm mà ở trong cái bài tường thuật của John về người phụ nữ Samari, để cho chúng ta thấy là giữa bao nhiêu cái hàng rào ngăn cản giữa hai dân tộc thì Chúa Giêsu vẫn vượt những cái rào của con người, cái rào của văn hóa, và cái hàng rào của tộc tục, của tôn giáo, cả chủng tộc nữa, để đến với mọi người. Người phụ nữ Samari khác tôn giáo với người Do Thái, nhưng mà họ cùng chia sẻ cái lời hứa của Chúa và cùng chờ đợi một vị cứu tinh như nhau. Cho nên người phụ nữ quan tâm trước hết là giải cơn khát của mình, là nước uống hàng ngày cho thân xác thôi. Tổ tiên dân Do Thái đã từng đi từ nguồn nước này đến nguồn nước khác với đoàn gia súc của họ. Những người được biết nhiều nhất như ông Gia-cốp đã đào giếng, và sa mạc đã nở hoa quanh các giếng này, tức là cái vùng đất khô trồi đầy sỏi đá. Họ đã biết đào giếng và đã tìm được nước. Và cái câu chuyện này giống như cái dụ ngôn khắp nơi con người đi tìm cách giải quyết cơn khát, nhưng họ phải lao nhọc nhiều và chẳng tìm thấy gì ngoài nước giếng. Hồ chứa nước mà không bị nứt rạn là một cái phúc cho con người. Như Jeremiah chương 2 câu 13 đã diễn tả, con người khao khát chân lý, sự thật, tình yêu. Và Chúa Giêsu đã đến để ban nước hằng sống. Đây là món quà Thiên Chúa tặng ban cho con cái loài người, nghĩa là chính Chúa Thánh Thần, mà trong chương 7 câu 37, 39 sẽ nhắc lại cho chúng ta. Để ban cho con người chính Thánh Thần của Chúa và lời chân lý của Ngài, để thỏa được cái cơn khát vọng vô biên trong lòng người. Chúng ta tìm kiếm sự thật, chúng ta tìm kiếm Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta có thể yêu Chúa và yêu nhau, chúng ta mới có khả năng để sống hạnh phúc được. Khi đi trong sa mạc mà có được nước thì hạnh phúc biết bao. Và nơi nào có nước, chúng ta không thấy nước chảy ở trên mặt đất, nhưng chúng ta nhận ra ở đó có nước khi chúng ta nhìn thấy có cây cỏ mọc được ở vùng đó. Còn nếu không, sa mạc chỉ là sa mạc khô cằn. Nơi nào có nước thì phải có cây cỏ mọc được. Cỏ mà không mọc được thì chắc chắn là vùng đó không có nước rồi. Cũng vậy, khi chúng ta sống cho ra sống, chúng ta hành động tốt hơn, quyết định tự do hơn và suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng chúng ta đâu nhìn thấy nguồn nước làm nảy sinh những hoa trái này. Đây là sự sống vĩnh hằng mà cái chết không làm gì được. Sự sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa ở trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Cho nên chúng ta thấy sau khi nói với người phụ nữ này để dẫn đưa tới nước hằng sống mà chính Chúa sẽ ban cho, thì cái điểm thứ hai mà người phụ nữ quan tâm là sự thật. Và cuối cùng, Chúa Giêsu chỉ dừng lại ở việc nói sự thật về đời tư của chị thôi, để dẫn đưa chị tới cái sự thật toàn vẹn trong Thánh Thần của Chúa, trong lời chân lý của Chúa Giêsu, và Thánh Thần của Chúa làm cho chị ta hiểu được sự thật về Chúa Giêsu là một Thiên Chúa đang nói chuyện với chị, là một đấng cứu thế. Và cuối cùng chị và dân Samari đã nhận ra Chúa Giêsu đã nói về cái chuyện đời tư của chị thôi. Chị đã có năm đời chồng rồi. Và cũng qua đó để chúng ta thấy là có nhiều người phục vụ hết cái này tới cái kia. Chị ta đã phục vụ năm đời chồng rồi. Nhưng mà không nhận ai là người yêu của mình. Năm đời chồng rồi. Và nguyên chị đi lấy nước buổi trưa cũng là một cách để chị tránh những người khác. Vì thường người ta đi lấy nước buổi sáng, cái vùng sa mạc nó nóng. Người ta đi buổi sáng người ta lấy nước, rồi buổi trưa thì người ta ở nhà để khỏi bị nắng đốt. Chị ta thì đi buổi trưa. Buổi trưa để tránh xa những con mắt dòm ngó ở trong làng, hoặc là những cái tiếng xì xầm. Cái bà đã lấy năm đời chồng rồi, bây giờ đang ở người thứ sáu, thì chị sẽ cảm thấy khó chịu. Chị đã đi vào buổi trưa để vắng bóng mọi người, nhưng mà lại gặp được chính Chúa Giêsu, đấng ban cho chị nước hằng sống. Rồi chị nhận ra là một ngôn sứ, là một đấng Kitô. Cho nên từ cái sự thật về đời tư của chị đã có một cái trái tim bị sức mẻ rồi. Chị không nhận ai là người yêu của mình, là chồng của mình nữa. Chưa nhận ra ai hết. Và con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta vẫn không nhận ra đâu là Chúa của mình, đâu là chủ của đời mình. Chúng ta cứ chạy theo. Chủ của mình là tiền bạc, rồi lại thất vọng. Chủ của mình là một danh vọng nào đó, rồi cũng thất vọng. Và cuối cùng, cho tới khi nào chúng ta gặp được Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời mình. Và có nhiều người suốt cả đời vẫn không gặp được cái cùng đích của đời mình là chính Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta thấy chị ta cũng không nhận ra đâu là cái đạo thật. Chị tưởng rằng thờ Chúa trên núi Garizim hoặc là thờ Chúa ở Jerusalem. Chúa Giêsu đã xác quyết ơn cứu độ đến từ dân Do Thái. Và chúng ta thấy rõ là tới giờ phải thờ Chúa trong thần khí và sự thật mà Chúa Giêsu xác quyết cho mỗi người chúng ta. Thần khí và sự thật, điều Thiên Chúa để ý đến khi chúng ta cầu nguyện không phải là cái ngôn từ cho thật hay, nhưng là sự đơn sơ, chân thành, cao thượng của tinh thần, cái lòng khiêm cung của chúng ta. Để nói lên sự thật đời mình là con số không trước mặt Chúa, chỉ biết xin Chúa thương xót chúng ta. Những gì Chúa cho chúng ta là cái sáng kiến nhưng không từ Chúa, chứ không phải công lao gì của mình hết. Đó là hồng ân nhưng không của Chúa ban cho. Cho nên Thánh Thần Chúa chỉ có thể được thông ban cho những ai đi tìm sự thật, sống theo sự thật trong một thế giới đầy gian dối, kiêu căng, ích kỷ. Nhận lãnh tất cả hồng ân từ nơi Chúa mà sống như là không nhận lãnh gì hết, khoe khoang khoác lác những cái gì mình làm được, mà thực tế những gì tốt lành mình làm được là bởi Thiên Chúa. Mình chỉ làm nên tội lỗi mà thôi. Và những gì mình có tất cả đều nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa. Và Chúa ban nhưng không cho chúng ta. Chúa không kể gì cho người tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn nhận sự thật về đời mình và sự thật về tình yêu nhưng không của Chúa, chúng ta cần Thánh Thần tình yêu của Chúa để dẫn dắt chúng ta, để thánh hóa và nâng chúng ta lên. Nếu không, chúng ta sẽ lẩn quẩn trong cái nước uống cho thân xác, tức là những nhu cầu của thân xác mình thôi. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari cũng chính là cuộc gặp gỡ của từng người chúng ta đi tìm gặp Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ dừng lại trong cái vòng lẩn quẩn của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú, của xác thịt, của những cái chóng qua ở trên trần gian thôi. Và cuối cùng, cuộc đời chúng ta nó sẽ trở nên vô nghĩa vì đi lẩn quẩn mà chẳng đạt tới cùng đích như chị phụ nữ Samari này. Đã có 5 đời chồng rồi, người thứ 6 cũng chưa phải là chồng, và rồi cũng chưa chắc là sẽ yêu nhau và ở mãi với nhau. Đó là chuyện bình thường ở trên đời sống hàng ngày của xã hội chúng ta. Còn bao nhiêu cái khác của đời sống tinh thần của chúng ta, cũng giống như một người lên đại học, đi học hết cái môn này vài năm rồi lại bỏ, rồi đi qua cái môn học khác được năm rồi lại bỏ, rồi cứ đổi miết, và tới cả đời, tới già vẫn chưa có thể nào học xong cái môn nào cho nó ra cái môn đó. Bởi vì con người không có định hướng rõ ràng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Ngài là cùng đích của chúng ta. Ngài là đến cứu độ chúng ta. Nơi Ngài mới có lời chân lý. Cho nên đến với Ngài để sống trong sự thật, để làm chứng nhân cho vương quốc công bằng, yêu thương và chân lý của Chúa Giêsu giữa một xã hội gian dối, ích kỷ, kiêu căng, thù hận và bao nhiêu thứ tội ác. Tất cả chỉ làm cho chúng ta chạy trốn và không bao giờ được thỏa cái cơn khát vọng vô biên trong lòng mình được. Chỉ nơi Chúa Giêsu chúng ta mới thấy cái cuộc gặp gỡ của người Samari với Chúa Giêsu, và cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu, cách Chúa dùng để dẫn người phụ nữ này đến chỗ nhận ra Chúa Giêsu và yêu mến Ngài, cũng là cách mà Chúa dùng để hoàn thành và dẫn dắt chúng ta biết hoán cải. Ngài dẫn dắt từng bước một. Cuối cùng, người phụ nữ ấy đã trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, đã rao truyền cho cả làng Samari tin vào Chúa Giêsu. Và cuối cùng, những người Samari đã nói rằng khởi đầu là nhờ lời của chị mà tin vào Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ, chính chúng tôi đã nghe, đã thấy và chúng tôi tin. Không phải bằng lời của chị nữa, mà bằng chính mắt chúng tôi đã thấy, đã nghe. Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người là đấng cứu độ trần gian. Và họ đã mời Chúa Giêsu ở lại với họ. Chúng ta có ở lại với Chúa Giêsu hay không? Hay là chúng ta vội vàng chạy đi? Chúng ta không có giờ để tĩnh tâm được 2 ngày với Chúa. Thì chúng ta ở đâu đây? Thế nên, cuối cùng từng bước một, Chúa dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà chúng ta không mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không đón nhận được Chúa Giêsu, không đón nhận được Thánh Thần tình yêu của Chúa mà Chúa cho chúng ta một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Thánh thần của Chúa đến để giúp chúng ta thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Hiểu biết Chúa Giêsu như vậy là nguồn của công việc tông đồ. Rao giảng cho mọi người khác biết về Chúa Giêsu thì Samari, người phụ nữ này đã làm. Và cả làng đã tin vào Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã nói tới phần kế tiếp của ăn của Ngài là thi hành ý muốn của Chúa Cha và làm cho mọi người nhận biết Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Người. Và Chúa nhắc đến còn 4 tháng nữa đến mùa gặt. Chúa dùng cái hình ảnh này để thấy rằng thời gian đã chín muồi. Chúa Cha đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cho nên ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lại. Cái lời khẳng định này để áp dụng cho mọi trường hợp trong đời sống hàng ngày. Khi con người biết làm việc thì sẽ hưởng được kết quả công việc của mình. Khi con người phục vụ cho Chúa thì sẽ hưởng được sự bình an ngay lập tức và phần thưởng gấp trăm ở đời sau mà thế gian này không thể so sánh được. Và chúng ta thấy là Chúa Cha đã gieo và Chúa Con đã gặt. Đồng thời, các ngôn sứ của Chúa, các tiên tri và Gioan Tẩy Giả cũng đã gieo và Chúa Giêsu đã đến để hoàn tất. Các môn đệ của Chúa cũng tiếp tục để hoàn tất cái mùa gặt nền thế giới ngày hôm nay. Những ai chưa nhận biết Chúa thì Thánh Thần của Chúa tác động, hướng dẫn để cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để có giờ với Chúa Giêsu, có giờ để chúng ta đi từng bước với Chúa Giêsu. Ngài dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn trong lời chân lý của Ngài, trong sự thật giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta là con số không nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa. Ơn cứu độ là sáng kiến từ Thiên Chúa. Ngài ban không cho chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta. Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng ta hiểu biết phải làm gì đúng theo ý của Chúa Cha. Rồi sau đó, sau 2 ngày ở với những người Samari, Chúa đã lên miền Galilee. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilee, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi chính họ cũng đã đi dự lễ. Cho nên Chúa Giêsu trở lại cái vùng Galilee và Ngài đã được những người Galilee đón tiếp, nhưng mà Ngài không có trở lại ở Nazareth, là nơi người ta đã từ chối Chúa Giêsu. Và cái phần 44 đến 45, chúng ta không có biết rõ là những người nào ở Galilee đã đón Chúa Giêsu. Nhiều người đã từng đi Jerusalem trong dịp lễ, như ở chương 2 khi Chúa thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Và Chúa Giêsu đã không có tin tưởng những người ở Jerusalem. Họ đã thấy những dấu lạ, nhưng mà họ chưa có niềm tin vào Chúa Giêsu. Và những người lãnh đạo Do Thái giáo thì họ tìm cách để theo dõi, để bắt bẻ Chúa Giêsu. Và cái phần kết thúc của chương thứ tư này là cái phép lạ thứ hai ở tại Cana, là phép lạ đầu là biến nước thành rượu trong tiệc cưới Cana. Dấu hạ lạ thứ hai ở Cana, Chúa Giêsu chữa con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Nhà vua đây là Herodê. Vậy, Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilee và nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bây giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Judea đến Galilee, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilee. Đó là chúng ta thấy cái phép lạ thứ hai khi Chúa Giêsu đến Cana. Thì cái viên sĩ quan này đã đến gặp Chúa Giêsu vì ông ta có đứa con đang ở Capernaum, nó cách mười mấy cây số từ Cana đi xuống cái bờ biển hồ Galilee, nó xuống thấp xuống, cho nên ở cái vùng Cana là cái vùng núi, cái vùng đồi ở trên cao. Và ông ta biết là bao nhiêu thuốc men đã không cứu nổi con ông rồi. Ông đã thất vọng. Chỉ còn một cái hy vọng duy nhất là tìm gặp Chúa Giêsu. Tức là ông đã tin vào Chúa Giêsu có khả năng để chữa lành cho con ông. Cho nên viên sĩ quan này, cận vệ của nhà vua, tức là Herodê, và ông ta xin Chúa Giêsu đến để chữa lành cho con ông. Nhưng Chúa Giêsu đã đề cập tới: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Người mà Chúa Giêsu nói tới không phải là viên sĩ quan, mà ông sắp chứng tỏ một cái lòng tin rất là lớn, vì cả nhà ông sẽ tin, nhưng là người Do Thái đang ở chung quanh Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng nói với chính mỗi người chúng ta nữa. Chúa Giêsu làm các phép lạ để xác minh sứ mạng của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, có quyền năng trên bệnh tật, trên cả sự sống, sự chết của con người nữa. Nhưng người cũng bảo rằng chỉ cần tai nghe mắt thấy việc làm và lời nói của Ngài thôi thì cũng đủ cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là ai rồi. Và qua cái phép lạ này để chúng ta thấy rằng lời của Chúa Giêsu là lời tác động, là lời thánh hóa, là lời biến đổi, là lời chữa lành. Như khi chúng ta rước lễ, chúng ta thưa với Chúa: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Linh hồn còn lành mạnh huống chi là thân xác. Thế nên chúng ta thấy rõ ràng lời của Chúa Giêsu đủ cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là ai. Cho nên những kẻ mà yêu nhau đâu cần phải thất lạ mới tin nhau đâu. Yêu rồi thì họ đã tin nhau rồi. Những người hăng hái đi theo một người lãnh đạo nào đó, các đòi hỏi cái người đó phải có những chứng cứ rành rành để không ai có thể biện bác được, rồi họ mới theo đâu. Họ đã cảm nghiệm, đã xác nhận để đi theo một vị lãnh đạo mà họ không cần phải thí nghiệm hết mọi thứ đâu. Nếu chúng ta đứng về phía sự thật thì phải nhận ra sự thật khi nó xuất hiện. Khi qua những cái dấu lạ của Chúa Giêsu, phải chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Và qua lời giảng của Ngài, một cách đơn sơ chân thành, chúng ta phải tin vào lời của Ngài là lời chân lý, lời có quyền năng tác động, thánh hóa, biến đổi chúng ta. Lời của Ngài chỉ phán một lời thôi. Và cái ông sĩ quan này, ông ta tin. Ông cứ về đi con ông sống. Cách mười mấy cây số từ Cana mà xuống Capernaum. Con ông sống. Ông tin lời Chúa Giêsu. Cho nên ông ra về. Ông không còn nài nỉ Chúa Giêsu và đến đặt tay để chữa lành cho con ông nữa. Mà lời Chúa Giêsu vượt qua không gian để đến chữa lành cho con ông. Và họ đã xác nhận vào 1 giờ trưa cậu hết sốt và đúng giờ mà Chúa Giêsu đã nói, nên cả nhà ông đã tin. Cái quan trọng là nằm ở đó. Cả nhà ông đã tin trong khi có nhiều người khác chứng kiến phép lạ đi nữa cũng không tin. Khi viên sĩ quan trở về nhà, ông đã thấy con ông lành mạnh. Cho nên toàn thể nhà ông đã tin. Và chúng ta không biết rõ là người sĩ quan này, nếu cận vệ của vua Herode, không biết ông ta là người dân Do Thái hay là dân ngoại. Vì Herode có những người lính là Do Thái, cũng có những người lính do nhà vua đế quốc Roma cung cấp cũng có, hoặc là những người ở vùng chung quanh. Chúa có cái thẩm quyền. Lời của Ngài là lời sáng tạo, là lời chữa lành, là lời cứu độ. Cho nên cái người sĩ quan cận vệ này đã tin, đã gặp được cái dấu lạ mà Chúa Giêsu đã làm cho chính gia đình của ông. Và ông đã tin. Nhưng mà có những người khác, dù có chứng kiến những phép lạ xảy ra, nhưng mà họ lại không tin. Đó là cái sự cứng lòng của con người. Và chúng ta sẽ học tiếp để thấy ở trong chương 5, chương 6 có những cái đối đầu của Chúa Giêsu, những sự khác biệt mà khi Chúa Giêsu chữa lành, những người Do Thái chống đối Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi và nhiều cái tập tục của người Do Thái do con người đặt ra thì Chúa Giêsu đã không có chấp nhận đi theo, và người ta đã từ chối và chống đối Chúa Giêsu. họ đã không tin, cho nên họ không có chấp nhận Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu có làm bao nhiêu phép lạ, Gioan chỉ trích ra có 7 phép lạ thôi, để thấy cái lời quyền năng của Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu bảo múc nước đổ vào chum rồi lại múc nước đó cho viên quản tiệc, và nước đã biến thành rượu từ lúc nào rồi. Ở đây, một lời của Chúa Giêsu cách xa mười mấy cây số, đứa con trai của viên sĩ quan cận vệ nhà vua đã được chữa lành. Lời quyền năng của Chúa Giêsu ngày xưa cũng như ngày hôm nay, Chúa vẫn là Thiên Chúa sống động đang ở giữa chúng ta. Ngài có quyền năng để chữa lành cho chúng ta. Ngài có quyền năng để cứu độ chúng ta, để chúng ta thoát khỏi những cái ảnh hưởng của sự dữ, của ma quỷ và của thế gian cũng như xác thịt của con người. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, để sống tôn thờ Thiên Chúa Cha trong sự thật và trong thánh thần của Chúa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 5.